là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín trong phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó phản ánh nguy cơ tiềm ẩn sạt lở đất đối với người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị các bạn, tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng cho đảng viên Bùi Đình. Dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Đình, sinh năm 1923, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của đảng viên Bùi Đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí là một trong những đảng viên tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn đồng chí Bùi Đình tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của đảng viên Bùi Đình và gia đình, mà còn là niềm vinh dự của đảng bộ các cấp tỉnh Yên Bái, trong đó có chi bộ tổ dân phố số 10, đảng bộ phường Yên Ninh. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành của đảng viên Lão Thành là tấm gương sáng để thế hệ trẻ đảng viên hôm nay học tập noi theo.
Ngày 7 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng. Đoàn tiếp đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã có 54 người tử vong và 42 người bị thương, trên 300 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 7.000 hecta cây trồng bị ngập và vùi lấp, nhiều cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc bị hư hỏng. Ngay sau cơn bão số 3 đi qua, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống nhân dân. Kịp thời ban hành các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp. Tổ chức di rời, bố trí chỗ ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, phải di rời khẩn cấp, dựng lại nhà cửa, tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các công trình, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm. Sau gần 2 tháng cơn bão số 3 đi qua, đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản ổn định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua tỉnh Yên Bái đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các tỉnh thành trong cả nước giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh Yên Bái mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực cho người dân trong tỉnh, giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch, hướng tới phát triển bền vững, chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã dành cho tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, đến nay tỉnh Yên Bái đang tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ những hộ bị thiệt hại về nhà ở, làm mới và di rời đến nơi ở an toàn. Cùng đó, tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân tới người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chia sẻ với những khó khăn mất mát của tỉnh Yên Bái, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, tỉnh Yên Bái sẽ sớm khôi phục, đưa các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trở lại bình thường, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển về mọi mặt.
Sáng ngày 7 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi tham quan hồ Thác Bà và nhà máy thủy điện Thác Bà, tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ Thác Bà có diện tích trên 15.900 ha mặt nước với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp lung linh như động Thủy Tiên, động Cẩu Quây. Từ những đặc thù địa hình sinh thái đã tạo nên vùng tiểu khí hậu mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông rất thuận lợi cho phát triển du lịch dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Địa phương còn lưu giữ rất nhiều những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán độc đáo của đồng bào các dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan. Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực từng bước đưa du lịch Hồ Thác Bà trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã tới tham quan nhà máy thủy điện Thác Bà. Đây là công trình thủy điện đầu tiên của nước ta có tổng công suất 120 MW. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô. Ban đầu, chức năng chủ yếu của thủy điện Thác Bà là cung cấp nguồn điện ổn định để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân miền Bắc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày nay nhà máy thủy điện Thác Bà kết hợp với các hồ thủy điện khác để điều tiết và giảm nhẹ lũ cho vùng đồng bằng, góp phần phát triển du lịch Yên Bái, cải tạo môi trường và hệ sinh thái tự nhiên. Trong cơn bão số 3, toàn tỉnh có 1.264 nhà bị ảnh hưởng thuộc diện được hỗ trợ. Đến nay đã khởi công làm mới được 560 nhà, trong đó đã hoàn thành 90 nhà mới để người dân về ở. Còn lại cơ bản đã tìm được quỹ đất để chuẩn bị khởi công. Phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, sẽ không còn hộ nào không có nhà ở do bão số 3 gây ra. Công tác giải ngân cũng đã được các địa phương thực hiện nhanh chóng theo nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, đối với nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng. Bên cạnh việc làm nhà, toàn tỉnh cũng đã cấp gần 185 tấn gạo cứu đói cho nhân dân. Hiện còn hai huyện Trấn Yên và Lục Yên đề xuất hỗ trợ thêm gạo cứu đói cho gần 3.000 hộ, gần 10.000 khẩu với tổng số gạo cần hỗ trợ là gần 16 tấn. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền và sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân chung tay với bà con vùng lũ, Yên Bái sẽ sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
10 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã đưa 635 lao động đi làm việc ở nước ngoài. So với năm 2023, số lao động đi làm việc ở nước ngoài đã tăng gấp 1,5 lần. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là ba thị trường được người lao động Việt Nam lựa chọn nhiều nhất. Trong đó, gần 260 lao động đã đi Nhật Bản, 180 người đi Đài Loan, 86 người đi Hàn Quốc. Đây cũng là những thị trường có mức thu nhập cao, ổn định cho lao động Việt Nam. Nhiều địa phương trong tỉnh có sự bứt phá trong công tác xuất khẩu lao động như Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bình. Đến nay, các chỉ tiêu về xuất khẩu lao động đều đạt kế hoạch đề ra. Thời gian qua, công tác đưa người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động trong chương trình hành động của tỉnh ủy. Đến nay, đã có 8 trên 9 địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các nước về công tác xuất khẩu lao động. Từ nay đến năm 2026, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 3.000 người đi xuất khẩu lao động.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 10.760 người lĩnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ tiền mặt chuyển sang lĩnh qua phương thức ATM. Trong đó, số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng lĩnh qua ATM theo vùng đô thị là 17.200 người, đạt 65%. Số người hưởng trợ cấp một lần trong tháng qua ATM là 300 người, đạt trên 95%. Số người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua ATM là gần 1.430 người, đạt gần 100%. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục phối hợp với cơ quan công an và bưu điện tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thuộc Khu công nghiệp phía Nam tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho trên 200 công nhân của công ty. Tại buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông 10 tháng năm 2024, những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như không đi đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, người đang điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại di động, sử dụng rượu bia, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, đồng thời hướng dẫn trao đổi về các quy tắc giao thông, nhất là các kỹ năng lái xe an toàn. Qua buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn mỗi công nhân là một cầu nối để tuyên truyền người thân trong gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Ngay sau buổi tuyên truyền, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái và công nhân trong công ty đã ký cam kết về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cam kết chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ đối với lái xe vận tải hàng hóa.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, nhiệt huyết trách nhiệm gần dân sát dân và luôn được dân tin yêu, những năm qua đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, tích cực vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.
Với 21 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 77% dân số, chủ yếu là dân tộc Thái. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó góp phần đưa tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm của thị xã đạt trên 16%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3,5%. Để đạt được kết quả ấy, luôn có sự đóng góp tích cực của các bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người có uy tín trên địa bàn. Họ chính là những cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền địa phương để nói dân hiểu, làm dân tin. Đối với người dân ở bản xa xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ, trưởng bản Lò Văn Hoàng luôn là người gương mẫu đi đầu, thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ đó đến nay toàn bản xa chỉ còn 4 hộ nghèo. Nhiều người dân trong bản đã thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, chủ động phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt đem lại hiệu quả cao, vươn lên trở thành hộ khá giả trong bản. Tiêu biểu phải kể đến mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình anh Hoàng Văn Thế. Hiện nay gia đình anh đang duy trì nuôi hơn 60 con lợn thịt và lợn nái một lứa, trên 100 con gà thả vườn, đồng thời kết hợp nấu rượu và làm máy xay sát lúa, ngô, mỗi năm đem về cho gia đình nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Anh Hoàng Văn Thế cho biết.
Phát triển chăn nuôi thì cũng giúp gia đình tôi có nguồn thu ổn định hơn. Chăn nuôi gà thì mỗi năm cho nguồn thu nhập khoảng 100 đến 200 triệu đồng. Và chăn nuôi lợn thì mỗi năm cũng khoảng 200 đến 300 triệu.
Đặc biệt, khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để làm tuyến đường thanh niên kéo dài, nối từ bến xe cũ, phường trung tâm đến đường vành đai Suối Thia. Nhờ tiếng nói và uy tín của trưởng bản Lò Văn Hoàng, các hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất đều chấp thuận phương án đền bù giải phóng mặt bằng và giao mặt bằng cho công trình đảm bảo thời gian tiến độ đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Hà Văn Bình, một người dân ở bản xa, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ phấn khởi nói.
Có con đường này chúng tôi là rất phấn khởi, có con đường này là di chuyển thuận lợi, đi lên, đời sống rất là phát triển đấy.
Anh Lò Văn Hoàng, trưởng bản xa, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Đối với thôn bản chúng tôi thì có 151 hộ gia đình với 674 nhân khẩu. Thì trong đó thì dân tộc thiểu số là chiếm trên 80%. Thì cái câu tuyên truyền vận động là nhiều lúc nhiều công việc thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự đồng thuận của người dân thì qua đó thì chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền, thì người dân cũng luôn chấp hành và nghe theo. Qua đó thì cái đời sống cũng như là về tinh thần đoàn kết của nhân dân trong thôn bản thì ngày được nâng cao và đoàn kết cũng như là phát triển.
Cùng với các bí thư chi bộ, trưởng thôn bản thì người có uy tín cũng đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa y đảng và lòng dân, là sợi dây gắn kết cộng đồng. Tiêu biểu phải kể đến ông Lò Tuyên Dung ở bản Trao Hạ 2, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ. Vừa là người có uy tín trong cộng đồng, vừa là một nghệ nhân dân gian tâm huyết và yêu mến văn hóa dân tộc Thái. Ông đã giữ gìn và truyền dạy các làn điệu dân ca dân vũ, phong tục tập quán và đặc biệt là chữ Thái cổ. Ông đã cùng với các nghệ nhân của thị xã Nghi Lộ tổ chức lớp truyền dạy khắp Thái 6 điệu xòe cổ cho người dân và các thế hệ trẻ, các cháu học sinh trên địa bàn, đồng thời tổ chức nhiều lớp dạy chữ Thái cổ tại xã và các xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Lộ, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc dân tộc Thái, đặc biệt là truyền dạy chữ Thái cổ cho thế hệ sau. Bà Lò Thị Diên, người dân ở bản Trao Hạ 1, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho hay.
Tuy là tuổi đã cao rồi nhưng mà cô vẫn thích học, học theo các con, các cháu. Bây giờ học được chữ rồi, tôi rất tự hào về dân tộc Thái của chúng mình, là có chữ riêng của mình. Rồi được thầy bây giờ nhà nước quan tâm này, rồi lại dựng lên lớp chữ Thái thì rất tự hào về tiếng chữ Thái của mình. Rồi có thầy Tuyên Dung ấy cố giảng dạy cho các chị em.
Ông Lò Tuyên Dung, người có uy tín bản Trao Hạ 2, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ nói.
Soạn giáo án thì thường mỗi lớp là tôi cũng vừa là thử nghiệm, thì mỗi lớp tôi soạn một giáo án riêng để mà thử nghiệm. Thì và tôi có kết hợp là đưa những cái làn điệu dân ca để mà với lại những cái bài khắp cổ này, những làn điệu dân ca và những cái tích truyện của người Thái để mà tôi lồng ghép vào nội dung bài giảng, vừa để cho các học viên vừa học được chữ mà cũng biết thêm về văn hóa của dân tộc mình. Nói chung là các học viên phải nói rất là phấn khởi.
Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng thị xã du lịch, các bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín đã tích cực vận động đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất thực hiện các công trình, tham gia phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động người dân khai thác tối đa lợi thế cảnh quan, địa thế về văn hóa, về ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Thái để làm du lịch. Hiện toàn thị xã Nghi Lộ có trên 30 homestay, farmstay, trong đó nhiều mô hình du lịch cộng đồng hoạt động có hiệu quả cho thu nhập cao từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Bà Hoàng Thị Loan, bản Xà Rèn, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Thì gia đình chúng tôi và cũng như các hộ gia đình trong thôn bản ấy đã được tuyên truyền, được vận động thì cũng đã nâng cao được cái tầm nhận thức là để xây dựng, là góp phần làm cuộc sống cho mình tốt đẹp hơn. Thì bà con nhân dân ở đây cũng rất là hưởng ứng, là hỗ trợ và cũng như là tham gia vào các hoạt động của thôn bản, như là tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm này, rồi tham gia vào các hoạt động của thôn bản đề ra, như là bí thư chi bộ này, trưởng thôn bản các thứ, và các ban ngành đoàn thể đến người ta có cái chương trình, có cái phong trào gì đấy thì là thôn bản rất là nhiệt tình tham gia hưởng ứng và giữ gìn cái môi trường xanh sạch đẹp. Và bà con thì cũng biết là phát triển kinh tế, như là làm ra các sản phẩm để bán ra thị trường, như là thịt sấy này, rồi những cái sản phẩm của địa phương đấy, để tăng thêm cái thu nhập của các hộ gia đình.
Hiện nay, thị xã Nghi Lộ có 13 trên 14 xã phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có 120 người có uy tín thuộc 120 thôn bản tổ dân phố vùng dân tộc thiểu số. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người có uy tín trên địa bàn thị xã chính là lực lượng nòng cốt đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, luôn phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ nói.
Có thể nói là bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người có uy tín trên địa bàn thị xã là lực lượng nòng cốt đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, luôn phát huy và phản ánh kịp thời cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trong phát triển kinh tế thì họ cũng đi đầu trong tuyên truyền vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, tích cực vận động gia đình, người thân, gương mẫu phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, bài trừ những hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát triển những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người có uy tín đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái chủ trương, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây cũng là đội ngũ tiếp thu cái tinh thần chỉ đạo của cấp trên, rồi giải quyết kịp thời các vấn đề mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, không để các vụ việc nội cộm rồi đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người xảy ra.
Đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người có uy tín chính là những hạt nhân quan trọng ở cơ sở. Đó là những con người bình dị, khiêm nhường, luôn được cộng đồng kính trọng, tin yêu, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đổi mới của quê hương đất nước, chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương thường xuyên chịu nhiều tác động của loại hình thiên tai, đặc biệt sau hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sạt lở đất đối với người dân. Hiện nay nhiều ngọn đồi cao cũng đã và đang xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nhiều người dân ví đây là những quả bom đất. Nếu không có phương án cảnh báo, dự báo và đảm bảo an toàn, hệ quả của nó gây ra không hề nhỏ trong tương lai, phản ánh của phóng viên thời sự.
Đã gần 2 tháng trôi qua, anh Triệu Kim Đương, thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên vẫn không thể tin nổi khi chứng kiến quả đồi sạt xuống vùi lấp nhiều nhà của người thân của mình. May mắn lúc đó, hơn 20 anh em họ hàng đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm sau bữa cơm trưa cách đó chừng vài chục mét. Cũng trong khoảnh khắc đấy, thật không may cho người anh trai và người cháu gái. Chỉ chậm trễ vài chục giây trở về nhà thì hàng ngàn vạn mét bùn đất từ trên cao khoảng 200 mét sập xuống, khiến hai bác cháu ra đi mãi mãi. Anh Triệu Kim Đương, thôn Khe Biến, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên cho biết.
Từ trước đến giờ chưa thấy lần nào mà nó sạt lở nhiều. Nó nổ đúng như bom luôn. Mà nó có phải sạt từ mà nó nổ một phát luôn, âm phát xuống luôn. Nó chỉ khoảng độ 3-40 giây trên đồi nó lao xuống đến đây, đến dưới nhà luôn. Em hô là bảo là mọi người chạy đi, bảo thế. Bảo là không còn gì nữa, lấp hết rồi, nhà cửa lấp hết rồi. Lúc đấy em nghĩ là những người chạy sao là em nghĩ là chết hết rồi, đất lấp hết rồi. Nhỏ may quá là mọi người chạy được kịp ra. Lúc đấy là em lại chạy ra trước xong đến đấy là mình cứ thấy kêu ở trên xong rồi em mới quay video ạ. Lúc đấy mình chỉ là mình quay cầm được điện thoại đó, mình cũng không để ý là mình quay được hay không. Lúc đấy cứ cầm điện thoại vừa cầm vừa chạy.
Trưa ngày 9 tháng 9 năm 2024 đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít người dân khi chứng kiến quả bom đất nổ xuống đầu người. Thực tế, trong những ngày này, hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, không ít khu vực dân cư đã phải trải qua những giây phút sống trong sợ hãi. Những gì mà quả bom đất từ trên cao 40m thuộc tổ 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái để lại cho thấy sức phá hủy của thiên tai, làm cho hàng chục căn nhà xây kiên cố ở đây đã không còn nguyên vẹn, thậm chí như nhà ông Nam ở tổ 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, giờ chỉ là ô đất trống, ông Nam cho biết.
Thì bắt đầu chạy hát là cái nhà bên này nó nổ như mình ấy, cứ bù một dãy nhà nó đổ ra hai bên này là mười mấy ngôi nhà nó đổ sập xuống. Sau độ khoảng 10 giây nó nổ nhà thì toàn bộ trên kia nó xuống mạnh là nó lấp hết không còn gì.
Và sau khi sạt thì phía trên đỉnh đồi này tiếp tục xuất hiện những vết nứt lớn được người dân phát hiện ra, nó chỉ trực chờ để nổ bất cứ lúc nào. Ông Đặng Ngọc Miền, người dân thành phố Yên Bái cho hay.
Cái này thì chắc chắn là coi là nguy cơ là sẽ coi là chỉ sớm một là sẽ là lại ảnh hưởng nặng hơn. Còn trước luôn, vì nó một bề dày nó cao luôn, nó cũng trên tầm đỉnh này. Đấy, đây mấy cây này cũng là chuẩn bị tắc rồi, nó xuống này. Đấy, biến dạng 100% rồi, trên ngọn đồi này biến dạng.
Chứng kiến cái đêm kinh hoàng ngày 10 tháng 9, chị Trần Tố Uyên ở tổ 2 phường Yên Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng. Điện mất, mưa to, nước như sông suối tứ phía dồn về, đất đá dội từ trên đồi cao xuống với một cường độ rất mạnh, kèm theo những tiếng nổ lớn, khiến bao tài sản com góp của gia đình chị và nhiều hộ dân ở trong tổ đã bị vùi lấp dưới lớp đất bùn nhão. Chị Trần Tố Uyên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Mất điện này, mưa gió này, trời thì tối đen như mực ấy, tiếng nổ thì như bom nó rung chuyển đất, khói bụi mù mịt ra, không biết hướng nào để mà đi mà chạy nữa, chỉ biết là chạy hết lên trên đỉnh dốc chỗ ngã tư kia thôi, thế còn ở dưới này lại ngập và lại sập nhà dưới này, tất cả đều phải chạy ùa hết lên trên kia.
Tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, cách nhà dân cả 100m, khi đủ các yếu tố bão hòa về nước, một lượng đất đá đã sạt trượt từ lưng đồi xuống khiến căn nhà cấp 4 cùng với đôi vợ chồng của anh Sa Văn A và chị Hoàng Thị Hát và hai con nhỏ đã bị vùi lấp. Đứa con thơ không bao giờ thức dậy, bàng hoàng xót xa trước sự ra đi của gia đình vợ chồng trẻ và các con thơ. Hàng ngày, bà thời hàng xóm của đôi vợ chồng vẫn đến thắp hương cho cả gia đình. Bà thời thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Bây giờ thì không loại trừ ai mà không loại trừ một chỗ nào cả. Kể cả là có bằng nhà nó cũng có tránh đâu. Cho nên là nó đi là cứ đường của nó đi thôi. Vào nhà ai người ấy phải chịu thôi. Sạc từ trong đấy, nó thẳng hết cả, nó chạy về ra ngoài này thôi. Rất là khủng khiếp. Sợ. Thế cái chuyện này, cháu thì cả nhà nó sẽ nằm một chung một giường. Bố nó thì bế cái thằng lớn. Mẹ thì bế cái thằng bé. Thế mà đến ngủ chắc là ngủ quên đi, rồi đến lúc mà đất nó tràn vào thì đến lúc các cô, các chú, các bác ấy ra thì vẫn như thế. Vẫn bố bế thằng lớn mà mẹ bế thằng bé.
Câu chuyện sạt lở đất ở làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hay làng Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên và nhiều địa điểm khác trên cả nước, ảnh hưởng của cơn bão số 3 khi chứng kiến ai cũng cảm thấy xót xa về phận người trước thiên nhiên khi hàng chục nạn nhân đều bị vùi lấp chỉ trong vài phút đồng hồ. Trong đó có tỉnh Yên Bái, bởi hiện nay có rất nhiều điểm có nguy cơ sạt đồi lở núi rất cao. Ông Đoàn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Trên địa bàn huyện Lục Yên có hàng trăm điểm sạt lở. Sơ bộ thì chúng tôi đánh giá được khoảng với khối lượng khoảng đã sạt lở khoảng 1.5 triệu mét khối, trong đó thì có trên 100 điểm với khoảng hơn 100.000 mét khối là lở ở các cái tuyến đường giao thông, còn lại là lở ở các cái vị trí khác, trong đó thì có nhiều cái vị trí lở nguy hiểm ảnh hưởng đến các cái khu dân cư.
Khảo sát tại thôn Làng Đung, xã An Lạc, địa điểm này cũng nằm trên dãy núi Con Voi, cách làng nổ chừng 10 km đường chim bay. Hàng chục vết nứt lớn ở trên đồi cao đang ngày một lộ ra sau đợt mưa lũ vừa qua. Phía dưới là suối chảy, chỉ cần thêm điều kiện mưa đủ lớn thì khó có thể kiểm soát được. Chị Dương Thị Phượng, thôn Làng Đung, xã An Lạc, huyện Lục Yên cho biết.
Nếu mà sạt thì nó sẽ theo khe xuống, có thể đắp thành đập và sẽ trôi theo ra làng, rất nguy hiểm. Ở dưới thì có nhiều hộ dân sinh sống ở dưới đấy, chủ yếu là ven suối. Sạt thì sẽ bị vùi lấp hết.
Mỗi khi có hiện tượng mưa, những người dân sống ngay gần thác Làng Đung luôn đề cao cảnh giác. Dù biết đất đồi có thể ập xuống bất cứ lúc nào, khi có thông tin nhắc nhở của lực lượng chức năng phải sơ tán ngay trong đêm nếu như có mưa, khiến bữa cơm vốn đạm bạc lại trở nên vội vàng. Mẹ thiên nhiên không thể bao bọc và những quả bom đất vẫn chờ nổ bất cứ lúc nào.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại về người và tài sản cho tỉnh Yên Bái. Trước tình hình đó, sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân sau thiên tai.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 12 chi nhánh ngân hàng thương mại, trong đó có 10 chi nhánh ngân hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Theo thống kê, đến ngày 5 tháng 10 năm 2024, toàn tỉnh có gần 8.700 khách hàng bị thiệt hại, trong đó có 86 khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã, gần 8.600 khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Dư nợ bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão là gần 11.000 tỷ đồng, chiếm 22,46% tổng dư nợ trên địa bàn. Trong số này, phân theo thời gian vốn trung hạn là gần 5.200 tỷ đồng, chiếm 49% dư nợ bị thiệt hại, chiếm 11% tổng dư nợ trên địa bàn. Phân theo thời gian vay vốn ngắn hạn là gần 5.400 tỷ đồng, chiếm 51%, chiếm 11,44% tổng dư nợ. Phân loại theo ngành nghề, nông lâm thủy sản thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng, chiếm 9,55% dư nợ thiệt hại, chiếm 2,15% tổng dư nợ trên địa bàn. Ngành công nghiệp xây dựng gần 3.000 tỷ đồng, chiếm 28,26%. Tổng dư nợ bị thiệt hại chiếm 6,35% tổng dư nợ trên địa bàn, ngành thương mại dịch vụ là gần 6.000 tỷ đồng. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Hội Sở Chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tỉnh chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay mới nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 89 khách hàng với dư nợ gần 4.700 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay cho gần 3.900 khách hàng với dư nợ gần 4.000 tỷ đồng và cho vay mới 117 khách hàng với dư nợ 119,2 tỷ đồng. Đánh giá về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3, đồng chí Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Yên Bái khẳng định, ngân hàng đã triển khai đồng bộ quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của chính phủ, cơ quan cấp trên và của tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân bị ảnh hưởng bởi bão. Các đơn vị chi nhánh ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp, chương trình cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho các khoản vay, miễn giảm lãi suất theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã kịp thời hỗ trợ khách hàng vượt qua thời điểm khó khăn vì mưa lũ. Ngân hàng Agribank đã giảm lãi suất từ 0,5 đến 2%. Chi nhánh ngân hàng Vietcombank giảm lãi suất cho vay với các khoản vay từ 16 tháng 9. Chi nhánh ngân hàng BIDV triển khai chương trình giảm lãi suất 2% cho vay tùy theo thời độ. Cùng với đó, các ngân hàng cũng đã chủ động tư vấn cho khách hàng về thời gian sử dụng vốn. Cùng với các chính sách hỗ trợ, khách hàng Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các ngân hàng chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các đơn vị cũng tập trung hỗ trợ tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm để giúp các cơ sở giáo dục, y tế, các địa phương và gia đình có hoàn cảnh khó khăn kịp thời khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ông Nguyễn Quang Đạt đánh giá các biện pháp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái triển khai và chỉ đạo các ngân hàng thương mại đã kịp thời hỗ trợ khách hàng bước đầu khắc phục hậu quả bão số 3, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để khôi phục sản xuất. Sự đồng hành của các ngân hàng trên địa bàn đã mang đến tia hy vọng cho doanh nghiệp và người dân. Những nỗ lực này không chỉ góp phần khôi phục kinh tế địa phương mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực cùng nhau vượt qua khó khăn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.